Còn ngay cái thân giả dối này, chúng ta biết nó là giả dối, tâm sinh diệt, biết nó là sanh diệt, để phân tìm ra cái chân thật bất sanh bất diệt của chính mình. Thì con người ở trong cái cõi vô thường tạm bỡ này mà ngồi phân tìm được cái chân thường, cái chuyện đó nó có phải là siêu xuất thế gian chưa? Đó là một cái điều mà tất cả người tu phải thấy. Cái việc làm nó siêu xuất thế gian vì thế gian chỉ biết có cái thân tạm bỡ này và chỉ biết có cái tâm sanh diệt đó thôi. Trong ba cái biết có hai à, còn bỏ quên một cái. Cho nên Kinh Đại Thừa luôn luôn nhắc rằng chúng ta quên mình là chỗ đó. Cái thật của mình mà là bỏ quên. Còn chạy theo hai cái, một cái thì vô thường sinh diệt, một cái thì tạm bỡ như bóng chứ không có thiệt. Mà theo hai cái đó làm mình, còn cái thật mình thì bỏ quên. Như vậy thì chúng ta là con người phân tìm cái chân thật của chính mình, và tìm được cái đó rồi thì không phải là hòn ngọc mani vô giá sao? Phải không? Thì người tìm vàng tìm bạc với người tìm ngọc ai quý hơn ai? Ngồi tiêu cực phải không? Đó là một cái vấn đề có đi sâu mới thấy giá trị của nó. Nhưng mà nhớ rằng tất cả cái mà thế gian đương đuổi theo giành giật được cho nhiều đó, thì cái đó đối với con mắt người tu chỉ thấy nó là cái giả dối tạm bợ. Còn cái chân thật mà họ bỏ quên, họ không nhớ, không biết, như vậy thì thấy họ đáng thương không? Hay là đáng giận? Thường thường mấy đứa trẻ nó ngu ngốc, nó làm cái gì sai bậy cái gì, cha mẹ giận, đồ ngu, cốc trên đầu một cái. Nhưng mà lẽ ra người cha mẹ là người từ bi thì phải thương, tội nghiệp nó ngu quá, mình thương nó không hết, hơi đồng giận. Thì cũng vậy, thế gian đương say mê theo cái tạm bợ giả dối, đương say mê theo những cái bóng dáng không thiệt. Bây giờ mình thấy được cái thiệt, mình nỡ bỏ họ không? Đó là lòng từ bi của người tu. Cho nên bây giờ nói lòng từ bi nó hạn chế quá đi. Từ bi là cho cơm, cho áo chút chút vậy đó, nói đó từ bi. Cái từ bi của Phật là làm sao cho người ta giác ngộ được cái giả biết là giả, cái thật biết là thật, để họ bỏ cái giả, quay về cái thật. Đó mới là từ bi, cứu muôn người. Như vậy thì không phải chúng ta cứu một đời này, mà cứu vô số kiếp luân hồi. Nếu mà quay theo, chạy theo, ôm giữ cái thân giả dối, cái tâm bóng dáng đó, thì muôn kiếp luân hồi không có ngày cùng. Sanh đi tử lại, sanh đi tử lại. Bây giờ mình đặt câu hỏi, như người đời, sanh ra hoặc giàu hoặc nghèo, hoặc khổ hoặc vui, nhưng mà ít chục năm rồi ngã đi, rồi sao nữa? Rồi tiếp tục sanh trở lại. Rồi cứ vậy lên xuống, những cái được, nó có cái gì là thiệt đâu. Được rồi mất, được rồi mất. Thì giả sử được cái gì đi nữa rồi cũng mất, thì cái người được đó, chúng ta đánh giá là sao? Tất cả được là trò đùa, không có gì giá trị hết. Còn cái chân thật mà họ đã có đó, mà họ không biết. Cho nên vì vậy mà phải tìm đủ cách, đủ phương tiện mà chỉ cho họ biết họ còn có cái chân thật. Nhưng mà trước khi muốn chỉ cho họ biết, thì mình phải biết trước, mình phải giữ được nó, sống được với nó, thì chỉ người ta mới tin. Chứ mình không có biết, không có được, mà chỉ thì cũng là lý thuyết suông chơi nhau thôi, không đi tới đâu hết. Cho nên người học Phật là phải tu, tu là chỗ đó. Mình phải tìm đủ cách ngăn chặn để đừng kẹt, đừng dính với trần cảnh, đừng kẹt, đừng dính với tất cả cái chấp về thân. Rồi phá tan những cái chấp đó rồi thì chúng ta mới thoát ra được cái dòng sanh diệt luân hồi. Còn nếu không phá được mấy cái đó thì muôn đời đi trong sinh tử. Đời này được gặp thầy gặp bạn, mà đời sau trở lại chưa chắc là gặp được. Bởi vậy cho nên được làm người, được tu hành, được gặp thầy bạn nhắc nhở là cái chuyện phi thường hiếm có, chứ không phải là thường. Bây giờ tôi đặt câu hỏi, giả sử mấy huynh đệ vào chùa tu, mà những chùa cứ đi cúng đi bái hoài, thì chừng nào biết được lẽ thật này? Mà không biết được lẽ thật này thì làm sao mà tìm được con đường giải thoát sanh tử? Nên cái giải thoát hết sức là giản đơn, còn niệm, còn nghĩ là còn tạo nghiệp, mà còn tạo nghiệp thì luân hồi sanh tử. Lặng hết ý niệm, chỉ còn một tâm thanh tịnh, hằng giác hằng trí, thì cái đó không có tạo nghiệp. Không tạo nghiệp thì không có đi trong sanh tử. Bây giờ tâm hằng giác hằng trí, hiện giờ có người nào thiếu không? Có ai thiếu không? Vậy mà sao quên cái đó đi? Biết không thiếu mà không thèm nhớ. Thí dụ, quý vị ngồi chơi, thảnh thơi, nhìn trăng trong, gió mát, không nghĩ gì hết trơn, thì chúng ta đang hiện tiền. Mà đâu đợi suy nghĩ mới thấy trăng trong, gió mát, phải không? Tự nó thấy, tự nó biết rồi. Mà tự biết thì tâm mình nó hiện tiền. Thì cái tâm đó nó sẵn, mà tại vì mình cứ bị bóng này bóng kia nó hiện ra, nó che khuất. Nên cái ví dụ mà cái gương đó rất là rõ ràng. Chúng ta vì cái bệnh là theo bóng quên gương. Cái khởi nghĩ là cái bóng, còn cái tâm hằng tri giác mình nó là cái thể của cái bóng đó, mà mình chỉ nhớ cái bóng mà quên cái thể đó. Cho nên bây giờ bao giờ chúng ta lặng được hết những cái niệm lăng xăng đó thì cái chân thật nó hiện tiền. Mà muốn lặng được cái lăng xăng đó thì hoặc là chuyên phản quang lại nó, hoặc là phá hết các chấp bên ngoài, hoặc cộng cả nó trong để buông, nhìn ra ngoài để thấy nó giả, thì chúng ta dẹp được nó không nghi ngờ gì hết. Như vậy thì con đường tu của đạo Phật làm con đường siêu thoát phi thường mà rất là bình thường. Bình thường tâm thủy đạo đó, phải không? Rất là bình thường, vì cái rất bình thường đây mà nói người ta không tin. Đó, chỗ đó là cái chỗ thâm yếu, mà thực ra hiểu rồi chúng ta mới thấy cái kỳ đặc của Đức Phật. Ngài ngộ đạo, Ngài biết rõ, mà rồi Ngài không muốn nói, vì nói thẳng cái chỗ mình biết người ta không hiểu. Đợi tới năn nỉ dùng phương tiện, chừng đó thôi thì dùng phương tiện thì dùng, mới đi giảng tứ đế thập nhị nhân duyên lít tứ tùng, giảng đủ thứ hết mấy chục năm. Rồi sao chỉ trong hội đưa cành hoa sen lên dòm coi ai hiểu được mình. Dòm lên thấy Ngài Ca Diếp, mà cái dòm lên này, đưa lên này, nó không có giá trị bằng con mắt Ngài nhìn từng người. Nhìn thấy Ngài Ca Diếp, Ngài Diếp Ngài cười, cái rồi thông cảm liền. Chứ vậy Ngài cười thấy hoa sen là cười cái gì? Gọi là tứ mục tương cố đó. Bốn mắt nhìn nhau, mắt Phật và mắt đệ tử nhìn nhau, thấy người đó hiểu được mình, cái vui, tha truyền cho Ca Diếp. Cái không nói được nó sẵn đó mà không nói được. Thì tới đó mới thấy rằng có người lãnh hội được cái gì mình nói, cái gì mình dạy. Đó là tôi nói cho quý vị nghe cái căn bản, cái đường lối tu của mình.